Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến nghị khách hàng thường xuyên theo dõi kết số tài khoản của mình để tránh bị mất cấp. Phát biểu của bà Nguyễn Thị Hồng gây ngạc nhiên cho nhiều người ở ngoài nước, trong khi khách hàng trong nước xem đó là một điều bình thường với bối cảnh các ngân hàng tự ý gia tăng lãi suất ký thác. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia về kinh tế tài chính tại Việt Nam cho rằng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam có quá nhiều khuyết điểm.
Tuy là nghịch lý nhưng cái thật sự là phải làm, tại vì ngân hàng nó không có đủ cái khả năng để mà nó ngăn trừ cái vấn đề mất cắp tiền. Nó có hai cách: một là nhân viên của nó ăn cắp tiền, hai kia là người ta vào một tài khoản qua cái mà thanh toán qua điện thẻ, thanh toán qua điện tử đó. Thì cái việc đó là ngân hàng Việt Nam mình nó chưa có đủ cái khả năng để mà nó chặn những cái việc đấy. Nhân viên của nó thì nó không có đủ cái sức để mà đào tạo nhân viên, rồi thì tránh cái việc nhân viên ăn cắp tiền của những người có tài khoản. Vì vậy cho nên là luật lại như vậy, nhưng mà nó không làm được thì những người có tài khoản phải tự bảo vệ mình bằng cách là vào để mà xem để có khi nào bị ăn cắp không. Nếu có bị ăn cắp thì là phải là báo cho biết ngay để có những người như vừa rồi đó, là cả bao nhiêu năm là không có kiểm tra cái tài khoản của mình, mất cả chục tỷ đồng như thế, hàng trăm tỷ đồng như thế, nó không có cái lợi ích cho mình thì mình tự phải lo. Cái chuyện nói là bà phó thống đốc nói như thế là nó thực tế, chứ còn cái nhiệm vụ đó thì nhiệm vụ của ngân hàng phải làm, như ngân hàng nó không làm được thì mình chủ tài khoản mình cũng phải tự lo cho mình.
Dạ vâng, dạ thưa, nguyên tắc thì ngân hàng mỗi cuối tháng đều có gửi một bản kết số đến cho người có tài khoản, cho trương chủ. Thì chuyện này là chuyện rất bình thường mà ngân hàng có thể làm được.
Ở Việt Nam tôi ít khi thấy cái đó. Ngân hàng của các anh nước ngoài nó gửi như thế nào cho Việt Nam, chả khi nào thấy cái vấn đề báo cáo cuối tháng là bao nhiêu. Tài khoản ngân hàng của tôi là khi nào thấy cái chuyện đó cả chục năm đây rồi.
Dạ vâng, đó là một điều rất là lạ, bởi vì thứ nhất là gửi đến đến nhà, địa chỉ tại nhà, hoặc là qua cái email thì thường ở đây là một chuyện rất bình thường, thưa ông. Dạ,
nhưng mà người ta không làm.
Nhưng mà thưa ông, một phó thống đốc ngân hàng nhà nước mà nói như vậy thì hóa ra cái uy tín của ngân hàng bị sụp đổ hết sao thưa ông? Bởi vì ngân hàng là chỗ mà người ta có thể tin tưởng để mang tiền đến gửi, mà nói rằng phải theo dõi tài khoản của mình thì hóa ra là cũng phập phồng lắm, phải không thưa ông ạ? Dạ.
Cái đấy là mà thật tình mà nói như thế, mà thực tế là nói như thế, chứ không phải để mà bảo vệ cái uy tín gì của ngân hàng. Tại vì ngân hàng thật sự Việt Nam nó có còn uy tín gì đâu, cả cái hệ thống đi cho vay vô tội vạ rồi nợ khó đòi lên gấp 2, 3, 4 lần cái vốn tự có của ngân hàng, và rồi ngân hàng nhà nước cũng không có rút giấy phép, vẫn tiếp tục cho hoạt động. Cái chuyện hình ở Việt Nam mình cái tình hình rất như vậy, thành ra là người có tài khoản phải tự bảo vệ cho mình thôi.
Dạ vâng, dạ thưa ông, như vậy thì những ngân hàng mà không có uy tín thì làm sao có thể giao thiệp với những ngân hàng ngoại quốc khác, dạng như họ có muốn chuyển một tài khoản nào về?
Có giao thiệp gì đâu, nó cũng giao thiệp chút thì thôi, với cái ngân hàng nhỏ nhỏ đó là vài trăm triệu đô la tiền vốn thì nó cũng chả có giao dịch gì với lại nước ngoài. Giao dịch nước ngoài có những ngân hàng lớn mà thường là quốc doanh, 4 ngân hàng lớn là chính, hay là 1-2 cái ngân hàng thương mại cổ phần lớn nữa là chứ. Việt Nam mình bây giờ ngân hàng nó còn ẩu trĩ, nó còn rất là lạc hậu. Nói chuyện giao dịch với nước ngoài là cái chuyện đấy, rồi bây giờ nó cũng chẳng quan tâm, miễn là mỗi một ngày thâu vào được một ít tiền đấy rồi cho vay ra kiểu gì tiệm cầm đồ vậy thôi. Mày bây giờ công việc đó làm vậy là chính, có cái gì đâu. Những cái hoạt động của ngân hàng ấy, đâu có quan tâm gì mấy đâu.
Dạ vâng, thưa ông, như là ông đã từng nói từ trước đến giờ, tức là hệ thống ngân hàng cần phải cải tổ, chỉnh sửa từ ngân hàng nhà nước cho đến các ngân hàng thương mại nhỏ. Thì thưa ông, liệu rằng cái việc này có thể thực hiện được không thưa ông?
Nó phải thực hiện, nhưng cái chỗ là hiện bây giờ cái nhân sự của mình nó không có để mình làm. Những người mà làm giám đốc ngân hàng bây giờ nó có được đào tạo gì bao nhiêu đâu. Có những người đi làm nhân viên ở ngân hàng này, viên ngân hàng kia, rồi trồi đến từ cái chỗ là y thông năng vào làm trưởng phòng, năng làm những cái phó giám đốc này làm sống thì được, bổ nhiệm ra là giám đốc ngân hàng này ngân hàng kia. Một cái đất nước nó ký với kẹo như thế này cho một lần ra 50 cái giấy phép làm 50 cái ngân hàng, 59 cái nữa. Tôi không nhớ rõ con số, bây giờ rút xuống còn 30 mấy cái ngân hàng. Mình không có cái đào tạo để mà làm cái ngân hàng mà không được nghiêm túc. Nhà nước thật sự không có cái chương trình để mà đào tạo nhân sự cho ngân hàng. Tình nói là ngân hàng nhưng mà nó có hơn cái tiền cầm đồ là bao nhiêu đâu. Rồi thì nữa là cho vay tầm bậy tầm bạ cho những cái sân sau của mình, cho bà con cô bác họ hàng dòng họ bạn bè là chính.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.